truyện hôm nay. Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy and Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Đức ông Macari tiếp tục cuộc điều tra. Cha Rosario Giaoluminisa bề trên tu viện cho cha Pio biết về điều này. Cha bề trên nói,
mặc dù đó chỉ là hình thức, chúng con được lệnh phải đặt cha dưới sự canh phòng.
Cha Pio miệng há hốc, đôi mắt mở lớn.
Dưới sự canh phòng?
Cha bề trên gật đầu.
Con rất tiếc, nhưng đó chỉ là hình thức.
Dưới sự canh phòng, chỉ hình thức thôi. Như vậy tôi không thực sự dưới sự canh phòng.
Cha bề trên do dự.
Ồ, có, cha phải bị canh phòng, nhưng...
Cha Pio lắc đầu không hiểu.
Tôi đã làm điều gì? Và cha nghĩ là tôi đã làm điều gì?
Ồ, con không nghĩ gì xấu cho cha cả. Theo con nghĩ, chúng ta có thể nói rằng điều đó không đúng. Nhưng nếu cha nhìn vấn đề theo quan điểm của họ, văn phòng tòa thánh buộc phải theo ý họ, hay ý giáo hội. Khi cho rằng có điều gì không đúng đã xảy ra, phương cách duy nhất phải thi hành là qua sự điều tra bệnh viện và chính cha. Lẽ dĩ nhiên, một vài phụ tục nào đó phải theo.
Cha Pio thở dài.
Tối thiểu thì tôi có thể cử hành thánh lễ và...
Ngài bỏ dở câu nói. Cha bề trên nhìn ngài một cách thương hại mà ngài có thể cảm được.
Tôi không được cử hành thánh lễ.
Cha bề trên lắc đầu.
Không, thưa cha, con rất tiếc. Cha cũng không được cử hành lễ hôn phối hay rửa tội.
Tôi có thể làm gì?
Ồ, bất cứ gì khác. Thì tự giới hạn cha trong tư viện, và đừng cử hành thánh lễ, hay lễ hôn phối và rửa tội.
Chỉ tự giới hạn chính tôi.
Con rất tiếc, thưa cha.
Cha Pio mỉm cười héo hắt.
Dĩ nhiên cha rất tiếc, và tôi cũng vậy. Tôi sẽ tuân lệnh mà không thắc mắc gì thêm.
Ngài đi vào phòng thánh để giải tội cho quý ông. Nhưng cuộc điều tra ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí ngài. Ngài liếc nhìn và nghe thấy có tiếng đức ông Macari.
Ồ, cha đây rồi.
Đức ông Macari gọi và chạy lại.
Cha có chút thì giờ không?
Đức ông cười một cách khó khăn. Cha Pio tiếp tục bước và nói,
các ông ấy đang đợi tôi.
Đức ông Macari gật đầu.
Với chương trình bận rộn như cha, thì thật khó có thì giờ gặp cha. Tôi có điều muốn hỏi cha, nhưng rồi lại quên mất. Cha có nhiều bất động sản đứng tên cha. Tôi muốn nói đến bệnh viện. Cha có ý định làm gì với tất cả những tài sản này?
Cha Pio đoán được ý định buộc tội trong câu nói, và do dự đôi chút, ngài trả lời.
Tôi có ý định để lại cho giáo hội.
Ồ, cha thật rộng lượng là dường nào. Tôi có lời khen ngợi cha.
Cha Pio hít một hơi dài và quay nhìn chỗ khác.
Xin lỗi cha.
Ngài nói nhanh.
Họ đang đợi.
Người đàn ông bước vào xưng tội đầu tiên là người đã không xưng tội từ khi lên 7 tuổi. Cha Theo gạt những ý tưởng của cuộc điều tra sang một bên để chăm chú lắng nghe. Khi ông từ từ giải thoát lương tâm khỏi những tội lỗi, mặt cha Theo tái dần, mồ hôi đổ ra trên trán và chung quanh miệng một cách bất thường. Ông quan sát ngài một cách thương hại và quyết định không kể thêm. Ông nói,
thưa cha, con đến đây với sự thành thật và cởi mở, thật vô ích để trả lời các câu hỏi của cha. Con có thể nói cho cha biết là con đã phạm tất cả mọi tội, ngoại trừ 4 tội mà con sẽ nói cho cha nghe.
Cha Pio nhìn ông kinh ngạc và trả lời,
đúng như lời con nói.
Ông giải thích,
nhưng con không thể chừa được. Đối với con, đó là những cần thiết cho đời sống. Xin cha giúp con giải quyết.
Cha Pio cho ông lời cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Nicae, và ông phải đọc hàng ngày trong 4 tháng. Ngay sau khi ông đi ra và một người khác bước vào tòa giải tội, cha Pio đầy mồ hôi và thật đau khổ. Ngài đứng dậy, khoát tay và nói lớn,
đủ rồi, đủ rồi.
Ngài không thể chịu nổi và bước ra ngoài vườn tìm chút ít không khí trong lành. Gió lồng lộng và mặt trời ẩn khuất trong đám mây xám lơ lửng. Mùa thu đang qua và luồng gió đông đang lùa vào tu viện. Một viên chức cảnh sát nói với cha Theo,
hôm nay trời lạnh, phải không cha?
Họ đang tán ngẫu trong vườn. Cha Theo mỉm cười và nhìn bầu trời. Người cảnh sát hỏi,
thưa cha, cha sẽ nói gì với những người sợ rằng toàn thể Roma sẽ thành cộng sản? Chúng con đang bàn xem phải khuyên họ thế nào. Với viễn ảnh Đảng Dân Chủ Kitô Giáo lên nắm quyền.
Cha Pio nhướng đôi chân mày và nhún vai.
Nói với họ là Đức Giáo Hoàng sẽ gìn giữ Roma.
Hai cảnh sát nhìn ngài im lặng. Cha Pio nói tiếp.
Và tôi sẽ cầu xin với Đức Trinh Nữ.
Một cảnh sát nói.
Cảm ơn cha. Con nghĩ đó là điều hy vọng và mong rằng cha đúng. Nhưng khi dân chúng thấy Đảng Cộng sản đang thắng thế, hay nghĩ là như vậy, họ sẽ nhìn đến nước Nga với sự lo sợ.
Cha Pio gật đầu.
Đúng là nước Nga như một cái cây đầy lá úa, nhưng rễ của nó rất tốt.
Một trong những vấn đề lớn của chúng ta thì không phải là sự đe dọa của chế độ cộng sản, nhưng là sự bất công trong Đảng Dân Chủ Kitô Giáo và một số đảng viên rất chẩn mãn nhiệm vụ. Có nhiều điều chúng ta phải làm nhưng đã không thi hành. Cha nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ?
Phải gánh chịu những hậu quả.
Cha Pio trả lời. Ngài cáo từ và đi ra một chỗ vắng vẻ. Ngày càng ngắn lại và tuyết bắt đầu phủ cao nguyên Gargano. Đó là một mùa đông buồn tẻ và cô quạnh đối với cha Theo, cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt và những giới hạn được nới lỏng đôi chút. Lúc trước, đức ông Macari kết án những người theo cha Theo cuồng tín. Ban giám đốc bệnh viện là trần mạng và ngài chống đối vấn đề sổ sách của bệnh viện, sự mất trật tự của con cái tinh thần và nhiều điều khác nữa. Kết quả là đức ông Macari đã được như ý, bệnh viện phải thiết lập hệ thống sổ sách mới và ban giám đốc được Vatican chủ định. Người đàn ông bám găng tay thấm máu súc vật, mà cho là máu của cha Pio, được đưa đi chỗ khác, và các con cái thiêng liêng bị tước đi nhiều quyền lợi. Sau cùng, một sợi dây xích được trăng chung quanh bàn thờ, và không ai được phép đến gần bàn thờ cho đến khi cha Pio rời cung thánh. Khi đức ông Macari trở về Roma và phúc trình cho một nhóm giáo sĩ cao cấp, trong đó có cả đức giáo hoàng Gioan 23, đức giáo hoàng nói:
người ta xích một vị thánh và thả con quái vật.
Sau cùng, nhóm giáo sĩ này kết luận là cha Pio không phải chịu trách nhiệm về những sinh hoạt ngoài tu viện, nhưng chính những người chung quanh ngài là những người có trách nhiệm. Một thầy mỉm cười nói cha Pio:
con tin chắc bây giờ cha cảm thấy thoải mái hơn, phải không cha?
Cha Pio cười thật tươi:
cha vui mừng bất cứ lúc nào cha được tự do làm việc của Thiên Chúa.
Người dân.
Cha Pio không bao giờ đọc báo, xem truyền hình hay nghe phát thanh. Ngài nói:
tôi phải tách biệt mình ra khỏi thế gian và những phù hoa của nó.
Ngài không bao giờ mở một cuốn sách nào, ngoài trừ sách kinh, phúc âm, sách lễ và kinh thánh. Nhưng Ngài luôn luôn an tường mọi sự. Sự lưu tâm đến các linh hồn là điều chính yếu của Ngài. Ngài dành nhiều thời giờ cho việc giải tội, hướng dẫn đệ tử và các nhóm cầu nguyện, và xúc tiến chương trình bệnh viện. Mỗi sáng, vào lúc 2:30, Ngài thức dậy để cầu nguyện cho hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới gửi cho Ngài. Ngài dâng lễ vào lúc 5:00 sáng và chấm dứt vào lúc 6:00. Sau đó, Ngài phân phát mình thánh và nghe xin tội mà không ăn sáng. Sau khi giải tội xong, Ngài trở về phòng, đi qua dãy hành lang hẹp với những người đau yếu đang chờ đợi để được nhìn thấy Ngài, xin Ngài chúc lành hay hôn tay Ngài. Mọi người trong tu viện đều băn khoăn về một điều: làm thế nào Ngài có thể sống mà ăn rất ít? Khi sức khỏe cho phép, Ngài xuống phòng ăn cùng với anh em trong dòng. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa tượng trưng, vì Ngài chỉ dùng một vài rờ ren thực phẩm mỗi ngày, và chỉ có một lần trong ngày. Một trong những tu sĩ phát biểu:
tôi không hiểu làm sao một cơ thể thiếu dinh dưỡng có thể làm những công việc nặng nhọc như vậy.
Một tu sĩ bạn đồng ý:
tôi cũng không hiểu, nhưng dáng vẻ bề ngoài của Ngài cho thấy không có gì là thiếu dinh dưỡng cả. Ngài trông có vẻ to con là đằng khác.
Đúng vậy, nhưng bữa tối của Ngài chỉ có một ít rau hoặc cá hoặc phô mát và nửa ly rượu hay một ly bia. Ngài không bao giờ ăn thịt hay thức uống nào khác, ngoại trừ những gì đã có sẵn trong bếp.
Rất đúng. Và nếu không có rau, thì Ngài ăn trứng và khoảng một muỗng mì macaroni, hay cơm, một miếng bánh mì và ít trái cây, như trái vải chẳng hạn.
Thật không thể tin nổi.
Vào những ngày nóng bức, khi làm việc Ngài đem theo một ly nước lạnh.
Một trong những linh mục cười khúc khích:
các cha biết có khi Ngài mở một chai bia, và trước nửa đêm thì chai bia ấy đã hết sạch vì Ngài mở ra mời khách không?
Mọi người gật gù.
Nhưng thức uống này thích nhất là nước chanh đường. Tôi nghĩ là nước chanh làm dịu bao tử.
Tôi nghe Ngài nói với một cha là ân sủng lớn nhất mà Chúa ban cho Ngài là không bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống.
Xuyệt, một linh mục lên tiếng.
Tôi nghe tiếng Ngài nói, chắc là Ngài đi giải tội.
Cha Pio xuất hiện ở góc nhà. Ngài gật đầu chào hai linh mục và tiếp bước. Vết thương của Ngài thực sự đau đớn, khiến Ngài cảm thấy đi đứng không vững. Khi đến được tòa giải tội, Ngài thật vui mừng, gieo mình xuống ghế, bớt đi sức nặng đè trên đôi chân sưng húp. Một phụ nữ Hoa Kỳ gốc Ái Mỹ Lan đến từ Nữ Ước, đang đợi Ngài và kể cho Ngài biết bà có hai đứa con gái, cả hai đều ly dị và cả hai đều nghiện rượu. Bà hỏi,
con phải làm gì? Cả hai đứa nó đều về ở với con.
Chapio gật đầu thông cảm. Ngài nói,
vì bà có lòng nhân từ, mẹ Thiên Chúa sẽ can thiệp cho bà. Tôi khuyên bà hãy đuổi các cô ấy về nhà của họ, hãy để cho họ chu toàn nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ.
Sau đó, mắt Chapio sáng lên khi Ngài nhìn thấy nữ bác tước Elmora thuộc miền Bắc nước Ý. Có lần cô nói với Ngài là cô muốn làm điều gì hữu ích cho đời, và Ngài khuyên cô thành lập dòng nữ tu Francisco Kim Niệm. Cô biến dinh thự của cô thành tu viện, và nhà dòng mới này trông coi các trẻ mồ côi. Sau đó, nhà dòng dời về gần San Giovanni Rotondo trong quận lỵ Santa Croce, là nơi dòng bắt đầu phát triển. Ngài luôn vui mừng khi thấy kết quả của những người làm việc trong giáo hội. Ngài nghĩ về cha Dominic Leporlaci, một linh mục chiều, đã thành lập một tổ chức giáo dân nhằm giảm bớt gánh nặng cho các linh mục trong công việc mục vụ, giáo huấn và bảo quản, để các ngài có thêm thời giờ thi hành các bí tích. Lời khấn của họ là khó nghèo, khiết tịnh và phân phục chỉ buộc có một năm, và mỗi năm họ tiên khấn lại để được tự do lập gia đình nếu họ muốn thay đổi. Các thầy không mặc áo nhộng đặc biệt, nhưng y phục đoan trang. Số người gia nhập tổ chức của cha Dominic này càng tăng, và bây giờ họ trở thành nhóm truyền giáo. Có lần cha Dominic nói,
khi tôi chán nản, tôi lại nghĩ đến những gì mà cha Pio nói với tôi những năm trước đây. Có công việc nào tốt lành hơn là đưa các linh hồn về trước bàn thờ Thiên Chúa? Cha không biết sự tốt lành là kết quả của đau khổ và nước mắt hay sao?
Cha Pio tin tưởng vào giá trị của sự đau khổ. Cha nói,
nếu người ta hiểu được giá trị của sự đau khổ, họ sẽ không tìm lạc thú, nhưng chỉ tìm sự đau khổ.
Có lần Ngài nghe biết em Ngài là Sophia phải đau khổ khi cố gắng sống thánh thiện. Ngài hỏi,
bộ nó không biết đi tu là để chịu đau khổ sao?
Các tu sĩ dòng Capuchin luôn lo lắng đến sức khỏe của cha Pio và cố giảm bớt gánh nặng của Ngài. Bây giờ, Ngài đã 75 tuổi và không còn cử hành nghi thức chào thánh thể mỗi chiều, mặc dù Ngài vẫn quỳ cầu nguyện trong gian cung thánh khi nghi thức này được cử hành. Sau khi hoàn tất những nhiệm vụ buổi chiều, Ngài trở về tu viện dọc theo hành lang đầy nghẹt người. Kẻ thì đứng, người thì quỳ, chờ đợi Ngài đi qua. Với những người ở Gargano, tu sĩ là hình ảnh của sự thánh thiện. Chapio luôn luôn đáp trả họ với lòng yêu mến, nhưng Ngài không thích bị ép buộc.
Chapio,
một người đàn ông gọi Ngài. Ông ta trồm tới trước và nói thẳng vào tai Ngài. Chapio nhăn mặt và lắc đầu. Ông đi theo Chapio năn nỉ.
Đó chỉ là một tình cầu quá nhỏ, thưa cha.
Chapio cầu nhỏ.
Ông làm tôi nhức đầu quá.
Và ngài tiếp bước. Ở hành lang bên ngoài, một số phụ nữ đứng đợi. Ngài mỉm cười với họ và chúc lành cho họ. Cũng có khi ngài nghiêm nghị khiển trách. Một phụ nữ trung niên đứng gần đấy, mặt của bà thật buồn bã. Bà nói với ngài:
"Con không thể cầu nguyện được nữa. Con bị mất đức tin."
Bà cho biết tất cả là vì chồng bà nhảy xuống giếng tự tử. Chapio gật đầu thông cảm. Ngài nói:
"Nhưng bây giờ bà phải nghĩ đến việc gìn giữ linh hồn của chính bà chứ."
Một phụ nữ đến từ Stockholm chặn Chapio lại để cảm ơn ngài vì đứa con của bà đã lành mạnh. Nó bị ung thư não và Chapio đã khuyên bà hãy giải phẫu. Bà nói với các bác sĩ:
"Nếu Chapio nói phải giải phẫu thì tôi muốn như vậy. Mọi hậu quả tôi sẽ chịu hết."
Các bác sĩ ngạc nhiên vì niềm tin của bà và đã thi hành cuộc giải phẫu. Mọi sự đã xảy ra tốt đẹp. Sau nhiều giờ dành cho việc cầu nguyện, Chapio tự cho phép ngài được giải trí trong khu vườn của tu viện. Những giây phút này không thực sự là để nghỉ ngơi, nhưng đúng hơn đó là những khoảng cách giữa công việc này và công việc kia, được thanh thản khi dân chúng không còn quay quanh ngài. Trong lúc này, một vài người được ưu tiên để nói chuyện với ngài một cách tự do hơn. Chờ đợi ngài là một kỹ nghệ gia đến từ Hy Lan. Ông thật bối rối. Ông thuộc về gia đình thiêng liêng của Chapio, và trong một chuyến đi tu viện trước đây, ông thưa với ngài:
"Con không biết là nên rời đây thứ ba hay thứ tư."
Chapio đề nghị:
"Sao con không ở lại đây và thứ tư hãy về?"
Nhưng sáng thứ ba hôm ấy trời thật đẹp, nên ông quyết định ra về. Trong khi lái xe ở Perugia, một em bé gái lao vào xe của ông và ông không kịp dừng xe lại. Em đã tắt thở trên đường đưa đến bệnh viện. Chapio an ủi ông và ngài tiếp tục đến với một cảnh sát viên trẻ, cũng là một người con thiêng liêng. Ông này buồn rầu vì bị thiên chuyển về Sardinia. Chapio nói:
"Với con cái Thiên Chúa thì không có khoảng cách. Và nếu con cần đến cha, cứ gọi cho cha. Cha sẽ đến đúng lúc."
Cha Dominic đi lại gần, vừa lắc đầu vừa cười. Ngài đưa cho Chapio một lá thư từ Hoa Kỳ. Ngài nói:
"Cha nghe đây, có một bà muốn biết là bà ấy đã sai thiên thần bản mệnh của bà ấy đến với cha, và thiên thần ấy đã đến hay chưa?"
Chapio lắng nghe một cách nghiêm trang.
"Nói với bà ấy là thiên thần thì không giống như bà. Thiên thần thì rất vâng phục, và khi bà sai thiên thần thì ngài đến ngay."
Tối hôm ấy, thật cách xa với San Giovanni Rotondo, một phụ nữ lớn tuổi sống cô độc trong một chung cư ở Ái Mỹ Lan, đi xuống phố mua thức ăn. Khi trở về, bà cảm thấy đau yếu và chóng mặt. Bà ngồi xuống ghế và than thở:
"Chapio ơi, con biết là cha ở xa đây lắm, nhưng xin cha sai người đến giúp con."
Một lát sau, hai cô gái ở trên lầu của chung cư đi xuống phòng bà và hỏi:
"Bà gọi chúng cháu có chuyện gì?"
Kính thưa quý vị khán giả, xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời Chapiro nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Trăm năm cuộc trần bể dâu, nghe bước chân biết bao tháng trầm. Trăm năm phận người lặng câm, nghe xót xa du hồn lạnh cóng. Ngài đừng bỏ con và lại thương đế ơi ngài, xin đừng bỏ con. Chiều nay òa lên tiếng khóc, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Ra khơi biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hải hùng. Không quen đường đời muôn phương, con đớn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con và lại thương đế dấu đời không còn xót thương. Phận con từ trong tiếng khóc, chỉ có ngài hiểu được chính con. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Đam mê gọi đời con chi, để đến nay xót xa ê chề. Nhân sinh lòng người mãi mê, có ích chi mây đầu về gió. Một lần lặng lẽ truyền đời là thế, để người cũng đành bỏ rơi. Mộng gì rồi dần phai phôi, đến nay quay về Chúa thôi. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Khi vui thời gian quá mau, khi đắng cay phút giây cũng dài. Khi con độc hành đơn côi, cùng thấy xa con đường trần thế. Được ngài uất, được ngài dìu bước, hy vọng con càng vững tin. Đời con từ nay có Chúa, chưa chan tin cười thắm tươi. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con.
như màu trời không phai. Ân tình Ngài cho con nắng tươi, con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.